Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast 4.0. Trong lần này thì chúng mình có khách mời là bạn Lam Đỗ. Giang và Ngân có cơ hội gặp bạn Lam qua một sự kiện của She Coach Việt Nam. Và qua câu chuyện của Lam thì chúng mình thấy có rất là nhiều bài học có thể chia sẻ cho các bạn, đặc biệt là các bạn mà mới bắt đầu trong ngành hoặc các bạn còn đang đi học. Thì ngày hôm nay, trước khi chúng mình bắt đầu câu chuyện thì không biết là Lam có thể chia sẻ với các bạn một chút về bản thân để các bạn thính giả hiểu thêm được về Lam không?
Cảm ơn Ngân và cảm ơn Giang. Hôm nay thì Lam thấy rất là vui và vinh dự khi được làm khách mời của 4.0. Hiện tại thì Lam đang làm kỹ sư phần mềm ở Facebook ở Anh. Trước đó thì Lam đã học công nghệ thông tin ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.
Rất là ấn tượng. Cảm ơn Lam đã giới thiệu đôi điều về mình để các bạn thính giả có thể hiểu thêm. Thì câu hỏi tiếp theo mà tụi mình muốn hỏi Lam đó chính là nếu mà không làm kỹ sư phần mềm nữa thì Lam có thể đã làm gì?
Thì Lam thấy câu hỏi này khá là hay ha. Lam không chắc, tại vì mỗi cái giai đoạn trong cái cuộc đời thì mình sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà nếu mà không làm kỹ sư phần mềm á, thì Lam nghĩ là mình sẽ trở thành một giáo viên dạy toán. Tại vì trước khi mà theo chuyên tin thì Lam thích học toán. Và ngày xưa thì lúc mà đăng ký vào chuyên tin đó, Lam cứ phân vân mãi là mình nên đăng ký chuyên toán hay là chuyên tin. Tại vì từ năm lớp 6 cho đến năm lớp 9 luôn, cho đến học kỳ 2 năm lớp 9, thì Lam vẫn nghĩ là mình thích môn toán và mình sẽ thi vào chuyên toán. Và cái thứ hai là Lam rất là thích dạy học. Lam thích từ năm cấp 2 rồi. Mỗi lần mà đến kỳ thi á, mình hay ôn tập cho những bạn mà chơi chung với mình á, hay tạo một group xong rồi hướng dẫn các bạn làm đề cương, xong rồi dạy, cũng không phải là dạy mà sẽ là giảng lại cho mọi người á. Và khi mà mọi người thi xong đạt điểm cao thì mình cảm thấy rất là vui. Cho nên hồi đó thì Lam nghĩ là mình thích trở thành một giáo viên dạy toán.
Tôi cũng thấy là tinh thần mà giúp đỡ các bạn khác của Lam cũng thể hiện ngay cả bây giờ luôn, khi mà Lam đang làm kỹ sư phần mềm tại Facebook ở Anh, đúng không? Là Lam cũng tham gia rất là nhiều cuộc trò chuyện, chia sẻ và cũng viết blog để giúp các bạn khác và truyền đạt kinh nghiệm nữa. Yeah, rất là hay.
Chúng mình rất là hân hạnh có Lam làm khách mời ngày hôm nay. Thì cái lý do mà chúng mình mời Lam ấy là như mình đã nói thì Giang và Ngân gặp Lam tại sự kiện She Coach Việt Nam. Và chúng mình thấy Lam là một người với rất là nhiều năng lượng để tìm tài nguyên hoặc là kiểu tìm tài liệu, tìm sự giúp đỡ từ người khác cho bản thân. Thì các bạn học tại Mỹ như Giang và Ngân đã có cơ hội tiếp xúc với các công ty thông qua trường này, qua giáo sư, qua học sinh cũ, qua bạn bè, qua khu vực sinh sống của bọn mình. Nhưng mà Lam thì mặc dù Lam học ở Việt Nam với ít cơ hội tiếp xúc hơn, Lam vẫn có được một công việc rất là đáng mơ ước như nhiều bạn du học sinh. Và qua câu chuyện của Lam khi mà chúng mình trò chuyện ở She Coach thì chúng mình nghĩ một trong những cái bí quyết của Lam xuyên suốt cái hành trình này đó là cách học để học. Và đây là lý do mà chúng mình đặt tên của tập ngày hôm nay là Learning to Learn. Chúng mình nghĩ là khi chúng ta chỉ chú trọng vào việc giải quyết một số những cái vấn đề nhỏ, cụ thể hoặc là ít rủi ro như là làm thế nào để mình đạt điểm cao trên lớp này, thì ta rất là dễ cảm thấy lạc lối hay là bối rối khi mà tìm cách giải quyết cho các vấn đề mới, mơ hồ và ít thể đoán trước. Như là làm thế nào để được nhận làm tại một công ty lớn ở một đất nước mà mình chưa từng đặt chân đến như là Lam chẳng hạn, đúng không? Thì khi mà ta học cách để học giống như là cách mà Lam tiếp cận vấn đề ấy, thì Ngân thấy là những cái vấn đề mới, mơ hồ và ít thể đoán trước đó thì tự dưng trở nên rất là dễ dàng. Và điều mà khiến cho chúng mình rất là ngưỡng mộ ở Lam là cái đây là một trong những cái điều mà mình thấy ít khi được dạy ở Việt Nam. Và ít nhất là ở trong cái thời gian mà Ngân và Giang còn đi học ở đó. Thì bọn tớ muốn hỏi qua cái tập này là Lam mặc dù có cả cái quá trình học như vậy ở Việt Nam, Lam vẫn học được cách để học như thế. Thì chúng mình muốn hỏi Lam về cái quá trình đấy để cho các bạn lắng nghe podcast cũng có thể học cách để học như Lam.
Thì Lam thấy là cái chủ đề ngày hôm nay nó khá là hay. Cá nhân Lam thấy là nó sẽ phù hợp với mình. Tại vì từ những năm cấp 3 Lam cho đến năm đại học thì Lam đã có cái mindset là mình sẽ tự học, và học qua mạng, học qua những cái nguồn tài nguyên thì mình sẽ kiếm trên mạng, học online. Kiểu trường học á, sẽ cho mình một cái nền tảng để mình biết là mình cần học gì. Nhưng mà cái mindset lúc đó của Lam là mình cảm thấy là chưa đủ, mình luôn suy nghĩ là tại sao mà mình phải học những cái này, học cái này thì sau này mình sẽ làm gì, sử dụng ra sao, hơn là học để lấy điểm 9, điểm 10 á. Nói như vậy không có nghĩa là làm cổ súy cho mọi người là cứ buông thả học không vì điểm, tại vì GPA nó cũng rất là quan trọng để apply học bổng này nọ. Điểm Lam không phải là top, mình vẫn tốt nghiệp loại giỏi á, nhưng mà cái mình nhắm tới khi đi học đó là mình sẽ ứng dụng gì, môn này mình sẽ ứng dụng ra sao, mình sẽ quan trọng cái kiến thức hơn là điểm số. Khi mà học đại học á, Lam học giải tích môn calculus hoặc là các môn toán á, thì mình luôn muốn biết là sau này thì nó sẽ ứng dụng như thế nào trong khoa học máy tính.
Theo Giang thấy là quan điểm của Lam khá là hiện đại và khá là mới mẻ so với lại mặt bằng chung ở Việt Nam. Tại vì bình thường khi mà ở Việt Nam mình đi học thì mình thường thường là chăm chăm vào điểm số nhiều hơn và thay vì áp dụng của cái môn học đó vào đời sống đúng không? Và trước đây Giang có đọc một cái cuốn sách gọi là Atomic Habits, thì trong cuốn sách đó kiểu mọi người cũng có chỉ ra là nếu mà mình thực sự mình chú trọng nhiều vào cái công việc mà mình làm và áp dụng của nó vào cuộc sống, tại vì sao mình yêu thích môn học đó hay là tại vì sao mà mình đam mê cái công việc đó thì tự cái điểm số hay là tự cái chất lượng của công việc của mình nó sẽ đền đáp cho cái công sức của mình bỏ vào đó. Thì Giang thấy cái đó là một cái cách suy nghĩ rất là hay. Thì câu hỏi tiếp theo mà Giang cũng muốn nghe được thêm chia sẻ của Lam là Lam nói là hồi đó khi hồi cấp 2 là Lam đã bắt đầu biết là mình thích học chuyên tin rồi, thì khi mà còn thời đi học chuyên tin thì cách dạy tin ở Việt Nam có điều gì mà làm Lam thấy hứng thú về môn học này nhất?
Thật ra là cái khi mà thời đi học á, Lam bắt đầu chuyên tin á, là lúc đó tin học mọi người vẫn coi như là môn phụ á. Đa số là đến khi mà giờ lý thuyết thì đa số chẳng ai học, không không hiểu tại sao, thì lúc đó chỉ có một mình Lam học, tại vì Lam thấy nó hay á, mình cảm giác nó rất là logic này nọ. Thì Lam nhớ là giờ Pascal là giống như là Lam là một học sinh duy nhất trong lớp học. Còn giờ thực hành thì đa số các bạn sẽ chơi game. Nhưng mà có nhiều điều mà sau này khi mà Lam ngẫm lại thì Lam mới nhận ra, chứ ngày xưa mình cũng không nhận ra, là Lam rất là may mắn khi mà mình phát hiện ra cái đam mê của mình á. Nếu mà link các sự kiện lại á, thì hồi lúc Lam học lớp 5, lớp 6 á, là lúc đó nhà chưa có máy tính. Nhưng mà nhà có một cái máy tính bị hư, và có một cái bàn phím, và mình không thể nào bật cái máy tính lên được, không bật màn hình lên được. Nhưng mà mình lại rất là thích gõ bàn phím, mặc dù mình không thấy một cái chữ gì hiện lên cả, nhưng mà mình lại cứ ngày nào cũng ngồi gõ, xong rồi cứ ngồi tập tập gõ. Mình cũng không biết gõ như thế nào là đúng, như thế nào là sai, nhưng mà cảm thấy là mình say mê nó. Rồi đến lúc mà mình bắt đầu có máy tính á, thì mình ngồi máy tính gọi là suốt ngày luôn. Sau thời gian học á, thì là mình sẽ ngồi máy tính, nhưng mà ba mẹ mình thì không cấm, tại vì thấy là mình không có phải là kiểu mải mê chơi game hoặc là coi phim này nọ trên máy tính, mà mình lại thích vọc những cái hồi đó mình còn thích Excel, rồi mình thích những cái như là PowerPoint trên máy tính á, cảm thấy những cái đó nó hay. Rồi những cái phần mềm khác như phần mềm ghi âm, phần mềm chỉnh sửa ảnh á, thì mình thấy những cái đó nó thú vị. Rồi thời đó lại còn có 360 blog á, thì mình không biết blog nhưng mà mình lại rất là thích những cái, lúc đó người ta có những cái mã code để design một cái blog á, kiểu gắn vô cho nó động đậy á, thì mình không hề biết cái đó là lập trình hay là code gì đâu. Mình cứ nghĩ là cái này ai cũng làm được á, chỉ là mình thích ngồi vào những cái này hơn thôi. Thì sau này nghĩ lại thì Lam nghĩ là Lam đã bắt đầu thích tin học từ cấp 2 rồi, và may mắn đó là tự nhiên lên lớp 9 thì lại có một cái cô dạy đồ tưởng tin bảo là cô thấy em rất là thích môn tin á, thì em thử đi theo đồ tưởng tin xem nó như thế nào. thì lần đó mình cũng chỉ là đơn giản là thử thôi, chứ lúc đó tâm trí mình vẫn nghĩ là mình sẽ thi chuyên toán. Nhưng mà may mắn là tự nhiên lúc đó mình thử và mình cảm giác là so với lúc mà mình học toán thì những cái lúc mà mình học tin học á, nó khác hẳn luôn. Mình cảm giác là mình thực sự đam mê cái môn này, và mình cảm giác là khi mà mình làm nó thì kiểu là mình bị đắm chìm vào nó. Thì cuối cùng là Lam chọn theo chuyên tin.
Wow, một câu chuyện rất là hay. Tại vì Ngân thì ít khi nghe thấy câu chuyện về các bạn lựa chọn môn chuyên hoàn toàn dựa vào cái sự tò mò hoặc là sự đam mê cái môn học đấy. Tại vì hồi trước Ngân học cũng cấp 2, cấp 3 là Ngân cũng học trường chuyên. Thành ra là Ngân nhớ rất là rõ cái cảm giác ở Việt Nam là mọi người sẽ bảo là cần phải học chuyên toán hoặc là chuyên văn hoặc chuyên Anh, một số cái môn rất là quan trọng ấy. À, và đặc biệt là khi mà môn tin được coi là một môn phụ thì mọi người ít khi bảo Ngân là nên học chuyên đấy. Và thực ra là đến năm Ngân học cấp 3 chẳng hạn thì Ngân chuyển sang học chuyên sinh, thì là ở AMS trường mà Ngân học. Hồi đấy là mọi người cũng nghĩ chuyên sinh, chả ai học chuyên sinh cả, chuyên sinh rất là dễ vào. Tại sao lại cứ thích học cái môn này? Thì hồi đấy Ngân nhớ là Ngân chỉ chọn vì Ngân thích môn sinh, Ngân đam mê môn sinh, Ngân muốn học thêm về môn này. Nhưng mà thường mọi người hay nghĩ là phải chọn cái môn nào mà cái điểm đầu vào nó cao, đúng không? Hoặc là nhiều bạn thích học môn đấy, hoặc là sau này có khả năng làm việc rất là tốt. Nhưng mà Lam thì Lam chọn hoàn toàn là vì cái sự tò mò và sự đam mê của Lam á.
Thật ra là Lam thấy là một phần là Lam may mắn. Tự nhiên lúc đó mình, tại vì ai cũng nghĩ á, đúng như Ngân nói là lúc đó ai cũng nghĩ là, ai cũng hỏi ba mẹ Lam là tại sao lại cho Lam theo chuyên tin, trong khi có rất là nhiều môn khác á. Tại vì ngày xưa mình cũng cấp 2 thì Lam học trường thường thôi, nhưng mà mình cũng giỏi toán, giỏi hóa, thì thầy cô vẫn muốn theo mình theo những cái môn mà được gọi là môn chính hơn là lại đi chuyên một cái môn phụ. Nhưng mà được cái mình may mắn nữa đó là ba mẹ Lam thì con thích làm gì thì sẽ cho làm đó, chứ không ép hay là không mong muốn là con phải đi theo một cái môn nào nghe cho nó sang cả. Lúc mà đi thi chuyên á cũng khá là buồn, là tại vì là phòng thi thì rất là ít người, và mọi người thì cứ nghĩ là chuyên tin thì không thi cũng đậu á. Lúc mà đi ra ngoài cổng thì phụ huynh nào cũng bảo là chuyên tin không thi cũng đậu, thôi lo làm gì này nọ. Xong rồi mình lúc năm đó là thủ khoa chuyên tin luôn, mình cũng không có điểm, mình cũng không có thấp hơn các bạn thủ khoa chuyên khác á, nhưng mà mọi người thì cứ bảo là chuyên tin kiểu không thi cũng đậu, nói chung là không ai quan tâm đến môn này á, kiểu lúc đó thấy cũng hơi bị tủi thân.
Nhưng mà thế là tương lai của Lam vẫn sáng lạn rồi, nên là quay lại nhìn thì cũng không có vấn đề gì lắm, đúng không? Có lẽ cái bài học mà mình có thể rút ra được từ cái câu chuyện của Lam như thế này là thực sự cái thời mà mình còn đi học cấp 2, cấp 3 đúng không, là cái và cấp 1 nữa là cái khoảng thời gian mà các bạn nên được khám phá và làm bất cứ điều gì mà mọi người muốn, và có thể vấp ngã nữa, thậm chí là có thể học môn tin và nhận ra môn đấy không phải là môn học cho mình chẳng hạn. Cái đấy cũng không nhất thiết là một điều xấu, đúng không? Và có lẽ là hy vọng là các bạn trẻ hoặc là các bậc phụ huynh mới sẽ có một cái cách nhìn mới về cách lựa chọn môn học chính, các cách lựa chọn trường chuyên vân vân, làm sao để cho nó phù hợp với cái niềm đam mê và sở thích của các bạn nhỏ. Chứ thay vì là mình học vì điểm số hoặc là học vì môn này rất là nổi hoặc là điểm đầu vào cao vân vân, đúng không? Yeah, cảm ơn Lam đã chia sẻ về cái phần đấy. Thì không biết là qua cái quá trình học tin nhiều ở Việt Nam như vậy, và Lam cũng chia sẻ về thời gian học tin ở trên lớp ấy, thì không biết là Lam có muốn thay đổi điều gì về cách dạy tin ở Việt Nam không, hoặc là có điều gì mà Lam rất là thích về cách dạy tin ở Việt Nam không?
Thì Lam nghĩ chắc chắn là có, nhưng mà Lam nghĩ là một phần không phải là đến từ giáo viên đâu. Tại vì giáo viên thì ai cũng muốn là học sinh sẽ học môn mình một cách tốt nhất á. Nếu mà học sinh chịu hợp tác á, thì giáo viên cũng sẽ rất là vui vẻ và kiểu cố gắng truyền đạt á. Thì Lam nghĩ là cái vấn đề nằm ở đây á, là ở Việt Nam thì mọi người, nhất là ở cấp 2 thì mọi người đang xem nhẹ vì phụ huynh vẫn chưa được tiếp cận. Nếu mà nói về cái thế hệ mà U40, 50 ấy, hiện tại thì đang làm phụ huynh ở Việt Nam đúng không? Thì phụ huynh vẫn chưa tiếp cận nhiều được với công nghệ thông tin. Chẳng hạn như ngày xưa làm thì ở tỉnh, thì bây giờ thậm chí luôn ba mẹ mình cũng không biết mình làm cái gì. À, người thân mình cũng không biết là làm lập trình viên là làm cái gì. Lam nghĩ là đầu tiên á, là phải thay đổi cái suy nghĩ của phụ huynh. Tại vì Lam biết là có rất là nhiều em học sinh cấp 3 ở chuyên tin đi, thì phụ huynh không cho đi theo chuyên tin, chỉ cho theo trong năm lớp 10 thôi. Lên 11 á, thì nghĩ là đây là môn phụ á, nếu mà học tin thì sẽ không thi rớt đại học này nọ, không tốt cho tương lai, nên cấm không cho theo môn này nữa, hoặc là không muốn con theo đội tuyển nữa này nọ. Thì Lam nghĩ là đầu tiên là phải thay đổi cái suy nghĩ của phụ huynh và cho phụ huynh thấy được những cái góc khác của ngành này, để phụ huynh hiểu được là khi mà mình học tin, có thể là chuyên tin hoặc không chuyên tin cũng được nữa, có thể là học những cái đơn giản như Excel, những cái về máy tính, thì sau này sẽ làm được gì và giúp ích gì cho công việc sau này. Những người học chuyên tin thì sau khi ra trường hoặc là sau khi lên đại học học công nghệ thông tin xong thì ra trường sẽ có công việc làm như thế nào á, sẽ có một cái tương lai như thế nào. Thì Lam nghĩ là nếu mà phụ huynh có một cái nhìn nhận tốt hơn về cái đó thì sẽ thoải mái hơn cho con mình theo môn tin, hoặc là sẽ khuyến khích con mình học môn tin học ngay từ trên cấp 2 hoặc là cấp 3. Còn các bạn cấp 3 cũng vậy thôi, tại vì nhiều bạn á, nếu mà không theo chuyên tin thì cũng không cảm giác được là nó thú vị á, chỉ nghĩ là đây là môn phụ. Chẳng hạn như là ngoài môn tin ra thì môn lịch sử hoặc môn địa lý hoặc là như là môn sinh học chẳng hạn, thì mọi người cũng nghĩ nó là môn phụ và sau này không có ứng dụng gì hết. Thì Lam nghĩ là trên trường phải phổ cập cho các bạn là nếu mà có cái kiến thức này thì sau này khi mà em đi làm, hoặc là nếu mà em chọn theo ngành công nghệ thông tin thì em sẽ có được những cái lợi gì á.
Giang hiểu rồi. Thật ra Giang cũng có một cái trải nghiệm tương tự như vậy trước đây, khi mà phải thuyết phục phụ huynh hay là ba mẹ của mình để mình theo một cái ngành nhất định ấy. Thì Giang thấy là việc mà có thể thuyết phục được ba mẹ hay là giải thích được cho ba mẹ hiểu cái ngành mà mình theo đuổi cũng khá là yêu cầu là mình phải kiên trì qua thời gian để mình có thể tìm được những cái định hướng hay là những cái nguồn resources để cho ba mẹ mình thấy là ồ, nếu mà mình học cái ngành này ở Việt Nam hoặc là sau này mình đi học ở nước ngoài chẳng hạn, thì mình vẫn có cơ hội việc làm tốt, vẫn có một cái mục tiêu nhất định mà mình muốn hướng đến, thì có lẽ như vậy sẽ thuyết phục được ba mẹ mình nhiều hơn. Và cái thứ hai nữa là Nam có nhắc đến là môi trường giáo dục ở Việt Nam thì mọi người nên khuyến khích các bạn học nhiều hơn thay vì chỉ xem nhẹ đây là môn phụ, đúng không? Thì qua chia sẻ của Lam, Giang thấy là Lam là một người rất là resourceful, là lúc nào cũng chủ động tìm hiểu những cái nguồn tài nguyên, nguồn tài liệu khác nhau để trao dồi kiến thức cho bản thân mình. Và khi mà Lam đã quyết tâm làm một cái điều gì đó thì Lam sẽ làm đến cùng. Thì điều đó thể hiện qua khi mà trong thời gian Lam học ở Đại học Công nghệ Thông tin thì Giang thấy là Lam đã tham gia rất là nhiều hackathons ở trong và ngoài nước, và còn đạt được học bổng để tham dự hội thảo công nghệ cho phụ nữ lớn nhất thế giới nữa, đó chính là Grace Hopper. Thì Lam có thể kể thêm về quá trình làm sao để Lam được tiếp cận và có thể tham gia được những cái cơ hội này không?
Thì về các cuộc thi như là hackathons ở trong nước và ngoài nước, Lam còn thi các cuộc thi khác về lập trình như là ACM á, thì một phần á, là mình đã có cái nền tảng background từ cấp 3 á, cho nên là ít nhiều gì thì mình cũng sẽ có kiến thức á, để mà mình tự tin thi hơn. Nhưng mà một điều nữa đó là ngày xưa thì lúc mà thi những cái cuộc thi lập trình với chẳng hạn nước ngoài đi, thì mọi người vẫn sẽ cứ nghĩ là mình thi thì mình cũng không có giải á. Mình không thể nào mà đấu lại với các bạn nước ngoài được á, thì tại sao mà mình vẫn cứ theo đuổi làm gì? Nhưng mà Lam lại nghĩ là mình vẫn thi. Đầu tiên đó là nếu mình không có giải á, thì mình vẫn có một cái lượng kiến thức nhất định. Nhưng mà làm dần á, thì mình sẽ cũng bắt đầu có vị trí trên bảng xếp hạng á. Nhưng mà nó không quá cao thì chắc chắn rồi, tại vì nó là một cái đấu trường quốc tế mà. À, lúc đó thì nó cho Lam những cái thứ nhiều hơn là Lam nghĩ, chẳng hạn như là có thêm bạn bè. Rồi cái thứ hai là mình đâu ngờ rằng là những cái thứ này lại là một cái thứ rất là tốt cho cái cơ hội xin việc của mình trong tương lai. Thì cái đó là về những cái cuộc thi này, mình thi theo cái tâm trí là chủ yếu là để học hỏi á, và mình không quan trọng là mình sẽ có không. Mọi người vẫn hay nghĩ là nếu có giải hoặc là đã cảm giác được là có giải thì mình mới thi á, thì mọi người sẽ cứ ở đấy hoài mà sẽ không bao giờ dám thi á. Còn về Race Hopper thì nó cũng là một cái tình cờ thôi, tại vì như Giang có nói á, là ở Việt Nam thì sẽ không có nhiều resources để mọi người biết về cả những cái này, những cái kia, về những cái event ở nước ngoài. Thì hồi đó Lam cũng vậy. Nhưng mà hồi đó một cái may mắn là Lam làm ở Viet Ngôn Coding á, thì đó là cái chỗ mà một chỗ mà Lam làm trợ giảng. Như Lam chia sẻ là Lam rất là thích dạy học mà mình còn thích thuật toán nữa. Lam có thích một câu rất là hay, đó là mình hãy làm những cái thứ nhỏ bé bằng kiểu tất cả những cái tình yêu của mình á. Thì khi mà đi dạy thì Lam thường xin thầy dạy các bạn du học sinh, bởi vì á, nếu mà đi làm trợ giảng của một cái lớp offline á, có nghĩa là các bạn có 20 buổi học rồi mọi giáo án soạn sẵn á, thì Lam thấy nó không hay ho lắm. Lam lại thích dạy các bạn du học sinh bởi vì là mình giống như là sẽ phải tự customize cái giáo án của mình rồi này nọ, để làm sao kiểu mình sẽ đi theo các bạn, đồng hành cùng các bạn á. Gọi là sau một cái thời gian học thì mọi người sẽ có một cái nền tảng tốt nhất, nói chung là sẽ giúp đỡ mọi người hết mức có thể, tại vì mình thích dạy học mà. Thì may mắn thay á, là khi mà mình dạy các bạn vậy á, thì những người đó lại trở thành bạn rất là thân với mình lúc đó luôn, tại vì mình cho mọi người kiến thức thì mọi người cũng rất là muốn giúp lại mình. Thì Race Hopper cũng là khi mà Lam dạy các chị ở bên Mỹ á, thì các chị mới giới thiệu cho Lam là năm nay các chị apply cái chương trình học bổng như thế này nè, em thử apply xem. Nhưng mà mình học ở Việt Nam á, thì mình cảm giác là nó hơi vô vọng một tí, tại vì đó giờ ở Việt Nam chưa bao giờ thấy chia sẻ về cái này cả, mà mình lại còn thấy là nó sẽ sponsor tiền vé máy bay rồi tiền ăn ở á. Thì mình nghĩ là với mức quá cao vậy, với một cái số tiền quá cao vậy thì chắc nó cũng chả sponsor cho học sinh Việt Nam đâu. Nhưng mà lúc đó mình cũng thử thôi, thì các chị ở bên Mỹ á, bắt đầu gửi cho mình nhiều resources hơn, rồi chỉ cho mình cách viết thư apply này nọ. Thì hôm đó mình apply thử thôi, tất cả mọi thứ đều là thử hết và cũng không có hy vọng gì. Lam vẫn nhớ là tối hôm đó là 12 giờ đêm rồi, tự nhiên mình nhận được một cái thư bảo là mình có scholarship á. Lúc đó thực sự là xúc động luôn, và tối đó không ngủ được, tại vì đó là cái điều mà mình chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ làm được á.
Hay quá. Wow. Câu chuyện của Lam rất là ấn tượng, và thực sự là tôi chưa thấy ai mà sáng tạo như Lam cả. Tại vì tất cả những cái mà Lam chia sẻ từ trước đến giờ thì Ngân thấy là Lam đều có một cái cách giải quyết rất là sáng tạo cho cái vấn đề của riêng Lam á. Và cái thứ hai nữa là tôi thấy là cậu thực sự rất là hết mình cho bất cứ cái việc gì mà cậu làm. Ví dụ như là việc mà mình đi thi đúng không, mình cũng kiểu hết mình cho cái cuộc thi đấy. Còn cái việc đạt giải hay không, nó là cái tác dụng phụ đúng không. Ngân thấy cái câu chuyện của Lam là một trong những người mà sẵn sàng để đón chờ cái may mắn khi mà may mắn gõ cửa. Ngân thấy Lam hay nói là Lam cũng chỉ may mắn thôi, nhưng mà Ngân thấy thực sự là Lam có cả một cái quá trình mình chuẩn bị và mình sẵn sàng để khi cái may mắn đến thì mình nắm bắt cái cơ hội đấy. Dạ, thì cảm ơn Lam đã chia sẻ về cái phần đó.
Thì như Ngân nói thì cũng không hẳn là Lam sẽ không có chiến lược làm việc á, nhưng mà Lam nghĩ là Lam sẽ tập trung làm những cái gì Lam thích hơn là làm theo tất cả mọi người làm. Tại vì Lam luôn nghĩ là mỗi người mình sẽ có một cái cách đi rất là riêng á. Mình nên đầu tư cho những việc mình thích, mình sẽ cố gắng và làm. Thật sự là phải có trách nhiệm với nó. Và mình luôn quan niệm á, là mình làm một việc á, nó chắc chắn là mình phải làm một việc để bản thân mình càng ngày càng phát triển. Chứ mình không thể nào làm một việc mà nó rất là bình thường mà mình không học tập được gì, mình không learn được gì, hoặc là mình không phát triển bản thân được, thì Lam sẽ chọn những cái việc mà mình cảm giác nó phát triển được bản thân của mình và mình phải thích việc đó thì Lam sẽ làm.
Giang thấy rất là hay. Thì qua câu chuyện của Lam, Giang thấy thêm một điều nữa là Lam không hề sợ thất bại hay là không quá quan trọng về cái việc là mình phải đạt giải hay mình phải thắng một cái cuộc thi, một cái hackathon nhất định, hay là việc là mình có được cái học bổng hay không. Mà cái quan trọng hơn hết là Lam rất là trân trọng những cái trải nghiệm mà mình có được. Ví dụ như là tham gia hackathon thì Lam xem trọng nhiều hơn về cái mà mình sẽ học được qua cái cuộc thi đó, và những cái bạn bè và những cái connection mà mình có thể kết nối thêm được tại cuộc thi, và cũng như là những bạn bè mà Lam có thể học hỏi thêm từ việc đi dạy ở Pico Coding, và cũng như là những bạn bè mà Lam được gặp tại Grace Hopper Conference, đúng không?
Ừ, thì đấy là Lam nhớ đến một cái hackathon mà hồi đó Lam đi thi, là một cái hackathon làm về game. Thì Lam không biết gì làm về game hết á, nhưng mà thấy cái hackathon nó khá là hay, được tổ chức khá là bài bản ở Việt Nam á. Xong thế là Lam đăng ký tham gia. Thì ở trong đó Lam code một ít về game, một ít về computer vision, tại vì ngày đó mình cũng học học máy tính á. Thì đi thi vào cuối tuần thì mình nghĩ là đi thi vui là chính. Mình cũng có bạn bè đi thi chung á, nhưng mà may mắn sao á là tự nhiên vô đó mình mọi người đều code về game á, xong rồi có một mình code về cũng không hẳn là machine learning nhưng mà sẽ về computer vision, về một ít về detect ảnh các kiểu á. Thì các anh trong đó, các anh đến từ các công ty á, cảm thấy rất là ấn tượng á. Xong mọi người xin contact rất là nhiều để recruit này nọ. Thì mình thấy là bỗng dưng là mình chỉ đơn giản là mình đi thi, mình chưa chắc có giải, nhưng mà mình có nhiều thứ hơn, đó là những cái cơ hội việc làm, rồi có được network với rất là nhiều người á.
Ồ, một cái fun fact là hồi đó Giang đi thi hackathon ấy, nhưng mà hackathon chơi đi đó, thì cũng có rất là nhiều recruiter họ dự tuyển mình. Mặc dù là mình không có đạt giải gì hết, nhưng mà người ta thấy mình làm việc trong nhóm khá là tốt và có những cái suy nghĩ về cái cách lập luận của mình khá là hay ấy, thì họ cũng rất là thích khi mà tuyển dụng ở tại những cái cuộc thi đó. Yeah.
Đúng rồi.
Nhân tiện Lam có chia sẻ là mọi người cũng xin contact của Lam rồi hỏi về recruit, hoặc là trước đây Lam cũng có nói là lúc mà Lam đi dạy các bạn thì mọi người cũng là một cái nguồn giúp đỡ cho Lam ấy. Thì không biết là ở Việt Nam, Lam thấy là việc tìm mentor nó quan trọng như thế nào cho quá trình phát triển bản thân và phát triển nghề nghiệp của Lam, và làm thế nào Lam đã tìm được những mentor đấy?
Thì Lam thấy là ở cả Việt Nam hoặc là các bạn như là Giang với Ngân học ở Mỹ đi, thì cái việc tìm mentor nó rất là quan trọng. Không đơn giản là trong lúc học nữa, mà Lam thấy là trong tất cả khía cạnh trong cuộc sống luôn. Tại vì mentor có nghĩa là một người mà người ta có thể giúp mình đưa ra một cái hướng đi á. Tại vì khi mà mình không đủ thời gian để thử tất cả mọi thứ đâu, mình luôn luôn cần một người hoặc là rất nhiều người chia sẻ với mình là về những cái trải nghiệm của người ta. Chứ không đơn giản là những người đó sẽ đưa lời khuyên cho mình á. Đơn giản là người ta sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm mà bản thân mọi người đã từng trải qua, để mình tự link tới bản thân mình là mình có nên làm việc đó hay không, hoặc là mình nên làm việc đó như thế nào. Thì cái cách mà Lam tìm mentor là chẳng hạn những năm cấp 3 đi, thì chắc chắn là như hôm bữa như Giang có nói là mình không thể nào mình hỏi là anh hoặc là chị có thể làm mentor cho em hay không. Tại vì Lam nghĩ là không ai dám đứng ra xong rồi nói mình sẽ làm mentor, tại vì nghe cái trách nhiệm nó sẽ thực sự là nặng nề. Nên Lam thường là chẳng hạn như là mình có một cái vấn đề gì đó và mình biết rõ là đó là cái vấn đề mà mình muốn hỏi, chứ không thể. Có nhiều bạn nhắn tin Lam, mặc dù mình rất thích giúp mọi người, nhưng mà có nhiều bạn nhắn tin Facebook cho mình là chị ơi em muốn vào Facebook. Thì mình thật sự là mình cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu, hoặc là chị ơi làm sao em vào Facebook được, hoặc là làm sao em có internship được. Thì mình không biết bắt đầu từ đâu hết, Cho nên á, là Lam nghĩ là nếu mà các bạn muốn tìm mentor thì các bạn phải đặt cái problem của mình ra và mình phải tự giải quyết nó trước. Mình phải tự thấy được cái vấn đề của mình, muốn biết là mình hỏi gì và muốn biết là người ta sẽ gỡ rối cho mình ở chỗ nào á. Chứ không thể nào mà đặt một cái problem còn nguyên thủy và đi hỏi mọi người được á. Thì Lam bắt đầu Lam giải quyết vấn đề của mình và thấy là mình cần cái gì, thiếu chỗ nào. Chẳng hạn như là Lam bắt đầu cuối năm cấp 3 thì Lam hay nhắn tin cho các anh trên đại học hỏi về là ngành công nghệ thông tin là gì. Chứ không, mình sẽ không hỏi những cái câu mà nó trần trụi như vậy á. Mình sẽ hỏi những câu là em thấy có ngành khoa học máy tính, có ngành kỹ thuật máy tính, có kỹ sư phần mềm, có rất là nhiều thứ trong đó. Thì em không biết là nếu mà mình học công nghệ thông tin thì mình sẽ trở thành ai trong những hướng này á. Thì mọi người sẽ bắt đầu giải thích cho mình. Rồi chẳng hạn như lên năm nhất, năm hai mình muốn apply những cái công ty công nghệ hoặc là những công ty lớn thì mình sẽ nhắn cho những người mà đã có internship ở những công ty đó là bây giờ em làm CV như vậy nè, thì anh hoặc là chị có góp ý như thế nào hay không, rồi khi mà phỏng vấn thì mọi người sẽ có những tips gì á. Đại loại là mình sẽ tự research trước trên mạng và sau đó là mình sẽ đi đến những cái người mà mình nghĩ là sẽ có kinh nghiệm. Và mình sẽ hỏi mọi người là cái này thì ngày xưa anh và chị có gặp hay không, và khi gặp thì sẽ giải quyết như thế nào á. Chứ mình không nên hỏi những câu chẳng hạn như là làm sao để làm cái CV hoặc là làm sao để mà mình gặp được recruiter. Thì đó là cái cách mà Lam nói là tìm mentor. Thực ra là những người đó không biết là họ là mentor của mình, nhưng mà với Lam thì những người đó chính là mentor của mình á.
Ừ, đúng rồi, nghĩa là mình cũng cần phải làm nghiên cứu của mình trước, đúng không? Mình tìm ở trên mạng trước, đến lúc mà internet không thể trả lời cho mình được thì mình mới hỏi một câu hỏi rất là cụ thể với những người với background hoặc người mà mình nghĩ là có thông tin để có thể trả lời câu hỏi đó, đúng không?
Chẳng hạn như là những bạn mà Lam dạy thì những bạn đó cũng là mentor của Lam. Những bạn đó đưa Lam rất là nhiều thông tin về cách mà viết CV, rồi cái cách mà làm sao để trả lời với lại recruiters. Tại vì mình không thể nào kiếm được những cái resource đó trên mạng, mà trả lời email làm sao, khi mà follow up với interview như thế nào á. Thì những người đó là những người đã đi trước rồi và cho mình cái experience của họ.
Rất là ấn tượng. Thì lúc nào mình cũng phải làm bài tập về nhà trước hết, đúng không? Thì họ mới biết là họ sẽ nên giúp mình ở chỗ nào. Giang cũng thấy khá là relatable khi mà trong những cái kinh nghiệm trước đây mà Giang tự tìm kiếm mentor cho mình. Thì xuyên suốt cuộc hội thoại của mình đã nói về việc là học cách tìm hiểu được đam mê của mình là gì nè. Và cái thứ hai tụi mình mới nói về là học cách tìm sự giúp đỡ để theo đuổi đam mê của mình. Và cái điều cuối cùng mà tụi mình muốn nhắc đến hôm nay, và cũng có lẽ là cái điều mà các bạn rất là tò mò về Lam, đó chính là học cách mở lối đi riêng cho mình, mà hồi nãy là Lam có nhắc đến một chút xíu á. Thì như đã nói thông qua cuộc trò chuyện của mình là Lam luôn là người biết nắm bắt cơ hội rất là tốt và dường như là không ngại khó khăn hay không ngại bất kỳ trắc trở gì. Như việc là Lam đã theo đuổi và tin vào ngành tin học khi mà còn học cấp 2, cấp 3 và cho đến đại học. Và Lam đã thử sức ở rất là nhiều công ty ở Việt Nam và cho đến khi quyết định là sang London để làm việc tại Facebook. Mặc dù là có rất là nhiều người họ sẽ không tin vào những cái quyết định của mình, họ sẽ không tin vào những cái nỗ lực của mình ngay thời điểm ban đầu, nhưng mà Lam luôn có niềm tin rất là mạnh mẽ vào bản thân mình và đi đến cuối cùng ấy. Thì Lam có thể chia sẻ thêm về cách suy nghĩ và cũng như là quá trình đưa ra quyết định cho những cái hướng đi trong cuộc sống và nghề nghiệp của Lam được hay không?
Thì Lam nghĩ là cái suy nghĩ và đưa ra quyết định á, Lam cũng không chắc là tất cả mọi quyết định của mình nó sẽ là đúng á. Mà Lam luôn nghĩ là mình còn trẻ thì mình sẽ nên thử tất cả mọi thứ trong cái khả năng của mình. Chẳng hạn như là về nghề nghiệp đi, thì đầu tiên á là Lam đã thử intern làm computer vision, xong rồi thử mọi người đi theo về machine learning, robotics, rồi sau đó thì mới bắt đầu đi qua đi thực tập ở một cái startup làm về software engineer. Thì sau đó thì mình mới thấy là mình cũng thích làm software engineer, rồi mình cứ tiếp tục đi làm intern ở những cái công ty cũng lớn cũng nhỏ, tại vì Lam cứ nghĩ là mình phải thay đổi nhiều vậy á thì mình sẽ biết được, nhất là lúc đó còn đang đi học nữa, chẳng hạn như là sau này mình đi làm rồi á thì cái việc mà thay đổi nó không tốt cho mình, chẳng hạn như là không tốt cho cái trong CV mình, là không thể nào một năm mình nhảy 3-4 công ty vẫn có thể được á, nhưng mà khi mà mình còn đi học thì mình nên tận dụng những cái cơ hội đó để thử càng nhiều càng tốt, chứ không có quan trọng là nó sai hay không. Hồi lúc mà Lam đi học á, thì những cái bạn của mình á, thì đều làm ở những cái công ty chẳng hạn như là bền vững rồi, có thể là lương gấp 4-5 lần. Nhưng mà những công ty Lam thử thì Lam thường là thử những cái startup, tại vì Lam cảm giác là nó sẽ cho mình học được nhiều thứ hơn. Có thể là trong 3 tháng đó Lam học được rất là nhiều á, kiểu mọi người cứ cho Lam ram up từ mảng này sang mảng kia, làm từ back-end sang front-end luôn á. Còn nếu mà một công ty bền vững rồi thì mình khó có thể có một cái project mà mình tự làm. Lúc mà đi qua Facebook á, thì mọi người hay đồn với nhau là ở những công ty lớn á, thì sẽ không có cái đất cho mình phát triển. Nhưng mà lúc mà đi thực tập á, thì Lam nghĩ là mình không thử á, thì làm sao mà mình biết là có đúng như vậy hay không. Nhưng mà sau khi mà thực tập xong thì Lam thấy có quá nhiều thứ mà mình đã học được ở công ty này và mình còn cần phải trau dồi thêm. Chẳng hạn như là ở Việt Nam thì mình học code, nhưng mà qua đây thì mình còn phải học thêm những thứ chẳng hạn như là communication skill, rồi social skill, những cái soft skill mà mình chưa bao giờ được học á. Và với một cái công ty mà chẳng hạn như là một cái công ty international company á, thì mình phải học nhiều hơn về văn hóa, mình phải học, nói chung là quá nhiều thứ để phải học á. Tại vì mình phải học cái cách mà respect lẫn nhau á. Nếu mà một cái công ty mà chỉ có một quốc gia như là làm ở Việt Nam thì cái văn hóa công ty nó sẽ khác, mà một công ty đa quốc gia thì cái văn hóa công ty nó sẽ khác. Cho nên là mỗi khi mà mình chuyển công ty hoặc là mình qua một công ty mới thì nó sẽ có rất là nhiều áp lực và những cái thứ mới mình phải học á. Nhưng mà Lam luôn tự nhủ mình là cái mục tiêu của mình khi mà vào một cái công ty là để học hỏi. Có nghĩa là một khi mà mình còn cảm thấy áp lực là mình vẫn còn học được và mình còn muốn ở lại công ty á. Một khi mà công việc mình nó trở nên nhàn nhẹ mà mình không cần phải cố gắng nữa thì lúc đó mình sẽ tự đặt câu hỏi là liệu mình có nên ở lại công ty nữa hay không.
Ừ, em thấy suy nghĩ này rất là đúng, mà cũng là từ cái tập vừa rồi của 4.0 lúc mà chúng mình nói chuyện với anh Trân Lê thì là cũng một ý mà anh nói rất là nhiều khi mà mình quyết định là mình có ở lại công ty này hay không, hay là chuyển công ty khác, là một trong những lý do quan trọng nhất là liệu mình có vẫn đang có cơ hội được học, được mở mang kiến thức và được tiếp tục trau dồi theo những cái kỹ năng bản thân hay không. Thì nhận thấy cái đấy rất là đúng. Và cảm ơn Lam đã chia sẻ đúng như cái tinh thần là một người rất là thích chia sẻ và giúp đỡ các bạn trẻ khác trong ngành tin. Tại vì Ngân biết là Lam thì cũng viết một cái blog ở trên Medium để chia sẻ kinh nghiệm nữa. Thì vừa rồi là Lam còn nói về việc là các bạn trẻ thì nên thử rất là nhiều và có thể vấp ngã nữa trong cái quá trình mà mình đang tìm hiểu và tự tìm tòi học hỏi và mở lối đi riêng, như cách mà Lam đang learn to learn, đúng không? Thì ngoài cái việc mà mình cần phải thử nhiều như thế thì Lam còn có một cái lời khuyên nào hoặc là một cái nguyên lý nào khác để các bạn có thể sử dụng trong cái quá trình tự mở lối đi riêng cho mình hay không?
Thì Lam nghĩ là chắc mình cũng không khuyên đâu, nhưng mà đây là cái suy nghĩ của Lam và hy vọng là sẽ có nhiều bạn trẻ Việt Nam sẽ có cái lối suy nghĩ giống như vậy. Thì Lam nghĩ là chúng mình còn trẻ, nhất là ở cái độ tuổi này, thì như nãy Lam nói là chúng ta không có nên sợ thất bại hay là cảm thấy là đừng thấy là mọi người không làm được hoặc mọi người chưa làm được hoặc mọi người không ai làm thì mình sẽ bỏ cuộc á. Nếu mà mình thực sự thích một cái gì đó thì mình có thể là mình sẽ cố gắng vì nó. Thì nếu mà mình thất bại thì cái vấn đề mà mình đã theo đuổi á, nó cũng sẽ có những cái thứ tốt khác cho mình và mình cũng sẽ học được một cái gì đó ở trong đó. Chẳng hạn như là ngày xưa thì Lam có một cái sợ đó là sợ nói trước đám đông. Thì Lam nghĩ là rất là nhiều bạn có một cái nỗi sợ y chang mình luôn. Và không ai nghĩ là hôm nay Lam ngồi đây mà ngày xưa Lam lại là một người rất là kiệm lời á. Nếu mà bạn nào mà chẳng hạn hỏi bạn cấp 3 hoặc là bạn học đại học á, thì mọi người sẽ rất là sốc khi mà bây giờ Lam có thể đứng nói trước đám đông hoặc là làm những cái webinar này nọ. Tại vì ngày xưa Lam không nói được một cái gì trước một cái nhóm mà trên 10 người á. Hồi đó Lam còn đứng trước lớp mà nghẹn ngào hết 5 phút mà không nói ra được một câu nào hết á. Thì ngày xưa thì Lam nghĩ cái đó là năng khiếu á. Nhưng mà sau đó thì năm 1 á, thì có một bạn đã thay đổi suy nghĩ của Lam, đó là bạn thân của mình. Và khi mà chẳng hạn như là làm teamwork thì bạn nó luôn nhận vai trò làm leader. Tại vì ở Việt Nam đi thì mọi người cứ nghe ít ai xung phong làm lớp trưởng, hoặc là khi làm teamwork á, thì mọi người toàn là đợi để bầu làm leader chứ không bao giờ tự xung phong. Thì bạn này luôn xung phong và bạn này cũng present rất là giỏi á. Thì Lam mới hỏi là bạn này tên là Hiếu, thì Lam mới hỏi Hiếu là rất là thích làm leader hả? Thì Hiếu bảo là mọi thứ đều kiểu phải mình phải học hỏi, mình phải tập, tập nhiều thì mình sẽ quen. Thì cái câu nói của bạn đó làm thay đổi cái suy nghĩ của Lam luôn, là và Lam lúc đó bắt đầu đi học cách nói chuyện và học đầu tiên là học trên YouTube. Sau đó là khi đi làm thì mình sẽ tập raise idea trong team, mình sẽ kiểu sẽ cố gắng đặt mục tiêu cho mình là mình phải nói trước bao nhiêu người đó đó. Và bất cứ khi nào có cơ hội ở lớp hoặc là ở công ty thì Lam luôn sẵn sàng host một group 10 người hoặc là 20 người. Thì tất nhiên là khi làm cái đó thì mình phải prepare, và lúc nào cũng sẽ có cái nỗi sợ trước khi làm. Nhưng mà Lam nghĩ là nếu mà mình không thử ngày hôm nay thì mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội, hoặc là không bao giờ mà kiểu làm được cái điều này á. Cái đó tất cả chỉ là cái suy nghĩ, cái nỗi sợ mình lúc mà mình chưa làm thôi. Khi mình đến lúc mà mình đã làm rồi và làm 2-3 lần thì nó trở thành một cái gì đó nó rất là dễ làm, nó rất là quen thuộc á, và mình không còn sợ nó nữa. Thì cái challenge cuối cùng mà Lam nhận á, đó là Lam hôm đó Lam đại diện Big O đi talk ở một cái event cũng không phải là quá lớn, nhưng mà nói chung là cũng 200-300 người coi ở Việt Nam á. Thì Lam nghĩ là lúc đó cái cảm giác của mình là cuối cùng thì mình cũng đã vượt qua cái nỗi sợ mà mình có 3 năm về trước á. Thì Lam nghĩ là cái suy nghĩ của Lam là bởi vì mình còn trẻ mà, tuổi trẻ mà, cho nên mình không nên giới hạn cái bản thân mình ở bất cứ một cái điều gì cả. Mình cũng không nên cho phép mình sợ bất cứ điều gì cả, chỉ cần là mình thích và mình nghĩ là mình sẽ làm được nó thì mọi người nên cố gắng hết mình để mà làm, để mà theo đuổi cái đam mê của mình á.
Ừ, tôi hoàn toàn đồng ý với cái điều đấy. Và ngoài ra nữa thì tôi cũng thấy là ở cái bên còn lại, phía còn lại đúng không? Tức là khi mà mình là một người đang quan sát người khác thử một cái điều gì đấy thì mình cũng không nên phê phán người ta, không nên chê trách khi mà bạn bè mình làm một cái điều gì đấy không tốt đúng không? Thì bản thân như thế mình cũng tạo ra một cái môi trường tốt cho tất cả mọi người để có thể thử, để có thể thành công và để có thể thất bại. Và hy vọng là sẽ có rất là nhiều bạn có thêm cái suy nghĩ này như Lam. Ngoài ra thì tôi cũng có một câu hỏi nữa cho Lam, là tôi biết Lam đang làm Facebook ở London, nhưng mà tôi cũng biết là trước đây, từ trước đến giờ Lam chưa bao giờ có thời gian sinh sống ở nước ngoài. Và nhân tiện mình đang nói về việc là mình thử và mình không sợ thất bại, thì không biết là Lam có thấy lo lắng khi mà mình sống ở một đất nước hoàn toàn mới như vậy hay không? Và cuộc sống và công việc của Lam ở London hiện tại đang như thế nào?
Ừ, có chứ. Cái hồi mà lúc mà đi thực tập thì nó là một cái cảm giác khác. Lúc mà đi thực tập mình sẽ có một cái cảm giác là mình rất là excited, tại vì mình biết là mình sẽ có ngày trở về Việt Nam. Trong 3 tháng đó thì mình rất là enjoy cuộc sống ở đây, giống như là đi du lịch miễn phí á. Nhưng mà khi mà mình nhận được cái offer full time á, thì đợt đó là mất ngủ. Mất ngủ dữ dội luôn, để mình phải xác định là mình có nên đồng ý hay không. Tại vì một khi mình đồng ý có nghĩa là mình đã xác định là mình sẽ đi làm ở một nước mà mình không có bạn bè, không có gia đình, không có ai ở đây hết, và mình sẽ phải tự một thân một mình đi thuê nhà này nọ. Xong rồi mình suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng thì Lam nghĩ là đây là một cái cơ hội mà nhiều người muốn cũng không có được á, thì tại sao mà mình lại từ chối cái cơ hội này? Chắc chắn là làm thử thôi, nhưng mà để mà mình giảm nhẹ cái sự lo lắng của mình xuống á, thì Lam chỉ nghĩ là ừ, mình cứ qua đó mình thử. Nếu mà mình cảm giác là không chịu nổi nữa thì 2-3 tháng mình về Việt Nam cũng có sao đâu. Chỉ là mình có cơ hội thì mình cứ nắm bắt lấy thôi. Còn nếu mà mình cảm thấy không hợp thì mình xin nghỉ việc mình về thôi. Thì nói chung đó là ai thì cũng sẽ có một cái lo lắng và một cái nỗi sợ. Nhất là khi mà mình bắt đầu làm một cái gì đó, thì cách của Lam là sẽ nghĩ đơn giản nó đi, là nếu mà mình làm không được hoặc là fail thì mình sẽ chuyển qua hướng khác, chứ đừng nghĩ theo một cái hướng negative là ừ, nếu mà mình làm không được thì mình sẽ mất cái này mất cái kia, thì mọi người sẽ không bao giờ tự tin mà làm đâu. Mọi người nên nghĩ một cách tích cực là nếu làm không được thì thôi, mình về nhà và mình có một cái công việc khác thôi, mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng á. Thì khi mà qua đây thì nói thiệt là mấy tháng đầu thì cũng hơi stress, tại vì là lúc mà Lam qua đây là bắt đầu bị bùng dịch lên á, thì mình không có đi đâu được, mình không lên công ty được, mình chỉ ở nhà thôi, rồi nhiều thứ nữa. Nhưng mà Lam nghĩ là ai cũng sẽ có những cái thời gian khó khăn như vậy á, nên cái cách mình làm là mình cứ luôn luôn mình phải tích cực lên, rồi mình nghĩ là tại sao mà mình lại ở đây, mình nghĩ đến những cái nỗ lực của mình ở trước đó, thì mình cảm giác là ừ, mình phải cố gắng hơn nữa. Đây, ai ai cũng sẽ có những cái thời gian khó khăn á, và mình chỉ cần vượt qua cái khoảng thời gian khó khăn này thì mình sẽ có những cái thứ mà mình enjoy phía sau á.
Giang cũng thấy như vậy. Hồi mà Giang mới bắt đầu đi làm á, thì cũng cái thời điểm mà bùng dịch ra, thì bạn Giang cũng có một lời khuyên giống y chang như là Lam vậy đó, là khi có những cái sự kiện mà khó khăn xảy ra trong cuộc sống của mình thì nó làm thanh lọc những cái quyết định hay là những cái tính cách của mình trước đây để mình có thể sống tốt hơn và ngay sau đó ấy, thì cái đó cũng là một cách nhìn nhận khá là hay mà Giang thấy. Thì để kết thúc buổi trò chuyện của mình ngày hôm nay, tụi tớ có một câu hỏi dành cho Lam, đó chính là nếu mà để 4.0 mời một bạn nào đó phỏng vấn tiếp theo thì Lam có muốn giới thiệu với tụi mình ai hay không?
Để một bạn tiếp theo hả? Chẳng hạn như là không biết mọi người đã phỏng vấn anh Hùng Trần của Got It chưa hả? Mà Lam khá là ấn tượng với anh Hùng, tại vì thứ nhất là anh Hùng làm ở Silicon á, thì không biết mọi người đã contact được với anh chưa. Ngoài việc ấn tượng là anh là một trong những founder của Got It á, Lam không biết là anh phải founder hay không, hay là đang tham gia một cái dự án, nhưng mà dự án STEAM for Việt Nam á, đó là một cái dự án phi lợi nhuận luôn, để support cho các bạn trẻ ở Việt Nam, từ trẻ em luôn á, là bắt đầu tiếp cận đến công nghệ thông tin, tiếp cận với các môn học về khoa học máy tính, về toán này nọ. Thì Lam rất là ấn tượng với cái dự án đó, tại vì là thực sự là để chạy cái dự án đó thì cần có nhiều, thứ nhất là quyết tâm, cái thứ hai là phải có rất là nhiều tình yêu ở trong đó đó, thì họ mới có thể mà xây dựng cái dự án này một cách phi lợi nhuận được á.
Ừ, rất là ấn tượng. Thật ra là trước đây lúc mà tụi mình phỏng vấn chị Sunny Hiền Nguyễn thì chị cũng có giới thiệu đến tụi mình anh Hùng Trần, nhưng mà tụi mình vẫn chưa có cơ hội để mời anh tham gia phỏng vấn với 4.0. Thì sau khi mà được Lam giới thiệu và cả chị Sunny nữa, thì tụi mình trong tương lai chắc chắn là tụi mình sẽ thử sức để có thể mời anh tham gia trò chuyện cùng với 4.0 và chia sẻ thêm nhiều những dự án ý nghĩa mà anh đang thực hiện.
Cảm ơn Lam rất là nhiều, một cuộc nói chuyện rất là hay, và hy vọng là điều quan trọng nhất mà các bạn nhận được từ cuộc trò chuyện này của chúng mình với Lam không phải là một cái lời khuyên cho một vấn đề hoặc là một bối cảnh cụ thể cho một con người cụ thể nào đó, đúng không? Mà là một cái cách nhìn nhận, cách giải quyết vấn đề sao cho mình có thể học được cách đối phó với một cái vấn đề mới trong một hoàn cảnh mới.
Và cảm ơn Lam rất là nhiều vì đã chia sẻ cái cách học để giải quyết vấn đề của Lam.
Cảm ơn Ngân, cảm ơn Giang nha.
Vậy là đã đến phần kết thúc của buổi trò chuyện ngày hôm nay của chúng mình. Thì đây là lần đầu tiên mà tụi mình thực hiện podcast với lại một cái hình thức mới, đó chính là topic oriented, là tụi mình chú trọng nhiều vào chủ đề nhiều hơn là về câu chuyện từ đầu đến cuối của một khách mời giống như trước đây. Tụi mình hy vọng là với hình thức này thì tụi mình sẽ đem đến cho các bạn những cái cốt lõi và những cái giá trị mà khách mời của tụi mình muốn truyền đạt và đem đến cho các bạn được có thể xúc tích hơn và ngắn gọn hơn. Không biết các bạn cảm thấy thế nào, các bạn hãy chia sẻ với tụi mình nha. Và điều cuối cùng, Giang và Ngân cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn trong team của 4.0 đã giúp tụi mình thực hiện dự án này được lâu dài với các bạn thính giả. Đặc biệt là cảm ơn em Linh đã giúp tụi mình quản lý những trang mạng xã hội và cũng như những cái thiết kế rất là đẹp để đem đến cho các bạn. Và em Hòa đã giúp tụi mình thu chỉnh audio để có thể đem đến cho các bạn những tập podcast với chất lượng âm thanh tốt hơn. Và đến đây thì tụi mình cũng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của 4.0.